Tiểu yêu thê, chương 11, đêm tân hôn, gocchuyenaudio.com. Ninh Ngộ Châu lấy lại bình tĩnh, đi vào phòng tân hôn. Bởi vì tổ chức hôn lễ theo phong tục người phàm, toàn bộ phủ thất hoàng tử đều răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, phòng tân hôn cũng được treo lụa đỏ, đỏ đến chói mắt. Đối với người tu tiên, nhiều màu đỏ như vậy là cực kỳ thô tục, không biết thẩm mỹ. Nhưng bởi vì cô nương đứng trong màu đỏ rực thô tục này thật sự quá xinh đẹp. Ngược lại khiến không khí trở nên thanh nhã hơn. Toàn bộ gian phòng cũng được nâng cao thêm vài phần giá trị thưởng thức. Thấy Ninh Ngộ Châu trở về, bọn thị nữ trong phòng vội vàng tiến lên hành lễ. Sau đó vô cùng ăn ý rời đi. Thuận tiện kéo theo Liên Nguyệt đang đứng ngây ngốc đi ra ngoài. Kỳ thật Liên Nguyệt không muốn rời đi. Nhưng không thể chống lại những thị nữ kia đều là người tu võ. Dễ dàng mang theo nàng như cầm một cọng giá ra ngoài. Không có những người khác, trong phòng vốn đang chật chội thoáng chốc trở nên rộng rãi. Văn Kiều ôm chậu hoa, vẫn luôn nhìn Ninh Ngộ Châu. Không lên tiếng, Ninh Ngộ Châu cũng nhìn nàng, quan sát cô nương vừa tắm xong lộ ra khuôn mặt trắng nõn hồng hào. Sạch sẽ thoải mái. Hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi, trong chậu hoa trồng gì vậy? Hạt giống linh thảo cấp 7, của ngài tặng ta. Văn Kiều trả lời, hỏi ta muốn đặt nó trong phòng, ngài thấy được không? Tất nhiên là được, Ninh Ngộ Châu mỉm cười, đôi mắt dịu dàng như một dòng nước xuân, khiến lòng người ấm áp. Về sau chúng ta chính là phu thê, vinh nhục cùng hưởng, nàng muốn làm gì cũng được, không cần hỏi ý ta. Gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Văn Kiều hòa hoãn rất nhiều. Nghĩ nghĩ, nói một tiếng cảm ơn. Vì sao phải nói cảm ơn? Ninh Ngộ Châu khó hiểu. Cảm thấy nàng vô cùng khách khí. Văn Kiều nghiêm túc nói. Ngài là một người tốt. Cảm ơn, nếu không phải người tốt. Làm sao đã biết rõ thân thể nàng không tốt. Tuổi thọ có hạn, còn để thành hạo đế tứ hôn cho bọn họ. Gióng trống khua chiêng tặng lễ vật cho nàng. Phàm là thứ nàng cần đều đưa đến trước mặt nàng. Tuy mọi người đều nói thất hoàng tử yêu thích nàng, nên mới để tâm như vậy. Nhưng Văn Kiều lại cảm thấy, thất hoàng tử là một người trọng tình trọng nghĩa. Bởi vì năm đó phụ thân nàng đã cứu hắn, hắn liền không oán không hối mà che chở nàng. Kỳ thật việc hôn sự này không cần phải thực hiện. Nếu như Ninh Thị không nói, ai sẽ biết đâu. Ngay cả Văn gia đối với việc hôn sự này cũng ngờ nghệch. Có thể thấy năm đó trước khi cha nàng qua đời, cũng không tiết lộ với người Văn gia, kết hôn cùng thất hoàng tử với nàng mà nói lợi nhiều hơn hại. Nhưng đối với thất hoàng tử giống như không có ích gì. Ngược lại còn bị liên lụy, người tốt sao? Ninh Ngộ Châu cười cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân có thêm vài phần ý tứ hàm xúc không rõ ràng. Không chờ Văn Kiều hiểu rõ, Ninh Ngộ Châu ôn nhu nói, hôm nay bận rộn cả ngày, nàng thấy mệt chưa, hay là đi nghỉ ngơi trước. Văn Kiều muốn ừ nhưng lại nghĩ đến gì đó, nhịn không được nhìn hắn, khi cặp mắt trong trẻo kia nhìn thẳng vào hắn, giống như có thể nhìn thấu ý đồ xấu xa trong lòng. Gương mặt tuấn mỹ của Ninh Ngộ Châu hơi hơi đỏ lên, lại ho nhẹ một tiếng. Đi vào phòng trong rửa mặt tắm rửa, thừa dịp thất hoàng tử không ở đây, Văn Kiều ngồi lên giường la hán trong phòng tân hôn, hai chân xếp bằng, đem chậu hoa để bên cạnh, bắt đầu tu luyện. Văn Kiều vẫn như bình thường truyền một ít linh lực cho hạt giống linh thảo trong chậu hoa. Vốn nghĩ rằng cũng giống như một tháng qua nó sẽ không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng không bao lâu, sau khi nàng truyền linh lực, nàng nhận thấy được một cảm giác lạ lẫm, ngây thơ, vui mừng, còn rất hiếu kỳ đối với thế giới. Văn Kiều hơi khựng lại nhưng không có dừng, mà tiếp tục truyền thêm linh lực, cho đến khi linh lực trong cơ thể tiêu hao hết. Sắc mặt của nàng càng tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi đầm đìa, kinh mạch đau đớn, toàn thân cũng không thoải mái. Nhưng cảm giác không thoải mái này lại bị niềm vui sướng trong lòng đè xuống. Văn Kiều mừng rỡ nhìn xem chậu hoa, vốn chỉ là bùn đất nâu đen, giờ xuất hiện một mầm non nho nhỏ xanh nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được nó. hạt giống linh thảo cấp 7 rốt cục nảy mầm. Ngay lúc nó nảy mầm, những thông tin về hạt giống linh thảo cấp 7 đồng thời cũng truyền đến cho nàng, khiến nàng biết rõ về nó. Không ngờ lại là hoa dưỡng nhan đã tuyệt tích trong giới tu tiên từ rất lâu về trước. Hoa dưỡng nhan, có thể dùng để luyện đan dưỡng nhan, cũng có thể dùng trực tiếp, là một loại linh thảo khiến cho tất cả nữ tử tu tiên điên cuồng. Hiện nay Thánh Vũ Đại Lục tất nhiên cũng có đan dưỡng nhan. Nhưng sau khi hoa dưỡng nhan tuyệt tích, đám luyện đan sư đã trải qua vô số thí nghiệm, dùng nguyên liệu khác thay thế để luyện chế. Chỉ có hiệu quả bình thường, thậm chí sau khi sử dụng sẽ có một chút khuyết điểm. Hiệu quả dưỡng nhan còn kém hơn đan luyện được từ hoa dưỡng nhan. Tuy nhiên Văn Kiều cảm giác có thể mình sẽ không cần dùng dưỡng nhan. Nhưng hoa dưỡng nhan cấp 7 đã tuyệt tích là linh thảo có linh khí hưng thịnh. Vẫn khiến nàng vô cùng vui mừng, cũng không thấy thất vọng đối với nó. Ngắm nhìn mầm non nho nhỏ trong chậu hoa một lúc, Văn Kiều nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, bắt đầu ngồi xuống khôi phục linh khí. Ngồi lần này không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi kinh mạch trong cơ thể Văn Kiều lại tràn đầy linh lực. Bóng đêm ngoài cửa sổ càng thâm, Văn Kiều mở mắt ra, liền nhìn thấy nam tử đang ngồi gần đó. Hắn mặc bộ trường bào màu xanh nhạt thêu chỉ vàng, mái tóc đen dài xõa xuống, làm nổi bật lên gương mặt tuấn tú phi phàm. Hắn yên tĩnh ngồi ở kia, cặp mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng mở to mắt, liền lộ ra nụ cười dịu dàng. Dù xưa nay Văn Kiều luôn bình tĩnh, cũng có hơi sửng sốt, tuy nói tu vi của nàng không cao, không có kinh nghiệm gì, nhưng người sống sờ sờ và không quen thuộc ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm nàng. Vậy mà nàng không hề hay biết, Văn Kiều cũng không cho rằng lúc mình tu luyện đã chuyên tâm quá mức. Thiếu nữ vừa mới cập kê tuổi còn quá nhỏ, gương mặt vẫn giữ sự bầu bĩnh của trẻ em, mặc áo ngủ ngồi ở kia, xinh xắn lại non nớt, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc. Trong lòng Ninh Ngộ Châu mềm nhũn, thấy nàng nhìn mình không nói lời nào, mỉm cười nói, đã đến canh tư, nàng muốn đi ngủ chưa? Văn Kiều gật đầu, chậm rãi đứng lên từ giường la hán. Ninh Ngộ Châu đứng dậy, vô cùng tự nhiên tiến đến trước đỡ nàng, đầu ngón tay Văn Kiều khẽ run, nhìn vào cặp mắt dịu dàng ôn hòa của hắn nói không nên lời cự tuyệt. Nhẹ giọng hỏi, sao ngài còn chưa ngủ, ta thấy nàng ngồi đây tu luyện, nên muốn nhìn xem. Vẻ mặt Văn Kiều hơi khựng, nhịn không được lại nhìn hắn, thất hoàng tử vốn cũng có căn nguyên linh lực rất tốt. Nếu hắn có thể tu luyện, thành tựu hôm nay chắc chắn sẽ không thua kém so với tam hoàng tử Ninh Chiết Châu. Đáng tiếc khi sinh ra thân chúng kỳ độc, hư hao căn nguyên linh lực, từ nay về sau chỉ có thể làm người bình phàm, cắt đứt con đường tu tiên. Thật là đáng tiếc, nếu như vốn đã là người phàm cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác hắn sinh ra ở Đông Lăng Quốc. Những người chung quanh đều là người tu tiên, chỉ một mình hắn là phế vật không thể tu luyện. Trong lòng hắn có thể cam lòng, nhìn xem người khác tu luyện, truy cầu con đường tu tiên vô tận, trong lòng không khó chịu. Từ khuôn mặt tuấn mỹ nhã nhặn của hắn Văn Kiều không thể nhìn ra được gì. Nếu nghĩ theo cách người bình thường, sẽ cảm thấy khó chịu đi. Ta không khó chịu, Ninh Ngộ Châu nói. Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu dìu nàng ngồi lên giường, cười nói, suy nghĩ của nàng đều hiện hết trên mặt. Rất dễ nhìn ra, Văn Kiều thiếu chút không nhịn được muốn sờ sờ mặt của mình. Chưa từng có người nói với nàng như vậy. Ninh Ngộ Châu thuận tay đặt bồn linh thảo lên bệ cửa sổ bên cạnh. Tiếp tục nói, ta cũng không khó chịu. Nàng muốn tu luyện cứ tu luyện, ta sẽ không ngăn cản. Nếu như nàng cần tài nguyên tu luyện gì, cứ nói với ta, chúng ta đã là phu thê. Tất nhiên ta sẽ không ngăn cản nàng tu tiên. Văn Kiều lại kinh ngạc nhìn hắn, Ninh Ngộ Châu mỉm cười, ta gọi nàng là A Xúc được không? A được, nàng sững sờ nói, A Xúc, đêm đã khuya, nên đi ngủ. Ninh Ngộ Châu vẫn ôn hòa nói, hôm nay là đêm động phòng hoa trúc của chúng ta. Cũng không thể cứ thế trôi qua, mà thân thể của nàng cũng chịu không nổi, gương mặt vốn tái nhợt của Văn Kiều có chút ửng đỏ. Nhìn thoáng qua chiếc giường phủ tấm mền đỏ thêu hình loan phượng. Đột nhiên cảm thấy hơi khẩn trương, nàng hồi hộp nằm lên giường, hồi hộp nhìn Ninh Ngộ Châu buông rèm che, giữ nguyên áo nằm xuống bên cạnh nàng. Lần đầu tiên trong đời, nàng nằm chung giường với người khác, có thể thoáng cảm nhận được hơi thở của người kia, tay chân nàng căng cứng, không biết nên để đâu cho tốt. Ngủ đi, Ninh Ngộ Châu nói, Văn Kiều nhỏ giọng đáp dạ, nhắm mắt lại, không biết trong phòng đốt hương liệu gì, thanh đạm dễ chịu, cũng không chán ngấy. Văn Kiều cứ nghĩ mình sẽ không ngủ được, mà chỉ lo chú ý người xa lạ bên cạnh. Nào biết khi ngửi được mùi linh hương thanh đạm kia, nàng chậm rãi chìm vào giấc ngủ say. Trước lúc ngủ, trong đầu nàng nghĩ, thất hoàng tử thật là một người tốt, ngày mai phải hỏi xem linh hương đốt trong phòng chính là loại nào. Cho đến khi hô hấp của nàng đều đặn, Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ ngoan ngoãn nằm co mình bên cạnh. Hắn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp còn mang theo vẻ non nớt của nàng. Im lặng mỉm cười, có chút nhỏ, vẫn còn hơi sớm, cách chương.